Chúa ở cùng anh chị em. Bài trích tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Một hôm Đức Giêsu đứng ở bờ hồ Genesaret. Dân chúng chen lóng nhau đến gần người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simon, và người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi người ngồi xuống và từ trên thuyền người giảng dạy đám đông. Giảng xong, người bảo ông Simon chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá. Ông Simon đáp: Thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Họ đã làm như vậy và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simon Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi. Quả vậy, thấy mẹ cá vừa bắt được, ông Simon và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Zebedê là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simon, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simon: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta. Thế là họ đưa thuyền vào bờ rồi bỏ hết mọi sự mà theo người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, hôm nay Chủ nhật thứ năm thường niên, năm C, tức là năm mà chúng ta nghe tin mừng theo Thánh Luca vào các ngày Chủ nhật. Có thể gọi cái Chủ nhật hôm nay là Chủ nhật của ơn gọi, của các cuộc gọi, các ơn gọi. Bởi vì các bài đọc 1, bài đọc 2 và bài đọc tin mừng đều nói về những ơn gọi đặc thù. Ví dụ như ở bài đọc 1 trích từ sách Tiên tri Isaiah, nếu anh chị em đã đi lễ là có nghe. Trong một thị kiến, Isaiah thấy vinh quang của Thiên Chúa, thấy cái sự thánh thiện, chiêm ngắm với sự thánh thiện của Thiên Chúa, và các thần thánh trên trời Seraphim hát để chúc tụng ca ngợi sự thánh thiện của Thiên Chúa khi hát cái câu điệp khúc thánh 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 đó. Thì liền sau đó là cái ơn gọi, cái trình thuật nói về ơn gọi của Isaiah được sai đi, được Chúa gọi để sai đi bằng việc thanh luyện miệng lưỡi ô uế của ông. Thưa anh chị em, chúng ta để ý cái đâu là mối tương quan giữa trình thuật về ơn gọi của ông và cái mạc khải về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Hai trình thuật này nó nằm trong một cái bản văn, trong một cái án văn chương. Mà nếu như hai trình thuật này mà nằm, cái trình thuật về ơn gọi được chen là vào giữa trong cái trình thuật về việc mạc khải vinh quang thánh thiện của Thiên Chúa, điều đó muốn nói rằng ơn gọi của Isaiah là gì? Là đi làm chứng về sự thánh thiện của Thiên Chúa và mời gọi dân Chúa đạt đến sự thánh thiện này. Chúng ta biết ở trong sách Lê-vi, không ngừng Thiên Chúa Giá-vê mời gọi dân của Ngài phải trở nên thánh. Khi Chúa nói các ngươi phải trở nên thánh bởi vì ta là thánh, các ngươi là dân thánh. Mà nhiều lần tôi đã cho anh chị em cái khái niệm, giải thích cho anh chị em cái khái niệm thế nào là thánh trong tiếng Do Thái. Cái động từ kadash, thánh hóa, thánh hiến, hay là cái tính từ kadosh, nghĩa là thánh. Trong tiếng Do Thái, cái nghĩa chính thức của nó có nghĩa là để riêng ra, tách riêng ra, nghĩa là không lẫn lộn chung với những cái khác. Đó. Thánh thiện là vậy. Cho nên người thánh, thì nếu như trong Cựu Ước, nhất là trong sách Lê-vi, Thiên Chúa mời gọi dân của Ngài hãy trở nên thánh, có nghĩa là hãy sống ăn ở làm sao đừng kiểu như dân ngoài, đừng giống như dân ngoài. Bởi vì khái niệm thánh nghĩa là được tách rời, được để riêng ra dành cho Chúa. Đó. Cho nên dân thánh là dân không ăn ở như dân ngoại. Dân ngoại thì gì? Năm thê, bảy thếp, giết hại, cướp bóc, hay là thờ ngẫu tượng. Dân thánh của Chúa không làm như vậy, mà phải sống theo luật thánh của giao ước thánh được ký ở núi Sinai. Đó là 10 điều răn. Cho nên, như vậy thì cái ơn gọi của Isaiah trong bài đọc 1 hôm nay là nhằm để làm gì? Là làm chứng về sự thánh thiện mà ông đã chiêm ngắm trong cái mặc khải được kể trong bài đọc 1 này. Thứ nhất. Thứ hai, không những làm chứng mà là một khi làm chứng rồi, ông mời gọi dân thánh của Chúa hãy sống chính cái ơn gọi thánh thiện của mình. Ơn gọi thánh thiện tức là ơn gọi đừng sống như người khác, nhất là dân ngoài. Người ta uống rượu, mình không thể uống rượu. Rượu là một điều xấu. Người ta cờ bạc, mình không thể sống cờ bạc. Đó. Như vậy mình mới gọi là thánh. Thưa anh chị em, từ khi nhận bí tích rửa tội, chúng ta được thánh hóa bởi huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh của Đức Kitô. Chúng ta được thánh hóa có nghĩa là chúng ta được để riêng ra. Để riêng ra, chúng ta là con cái Thiên Chúa, để dành riêng ra, để tách rời ra. Để làm gì? Để cho chúng ta không còn sống như những kẻ phàm trần khác, ngoại đạo khác, không biết Thiên Chúa. Nhưng mà thử, nhìn thử coi bao nhiêu người Kitô hữu sống thánh, nghĩa là sống không giống như dân ngoại. Dân ngoại theo cái nghĩa là họ làm điều tồi, điều xấu. Hay là họ đánh bạc, mình cũng đánh bạc. Họ nhậu nhẹt, mình cũng nhậu nhẹt. Họ chửi bới, mình cũng chửi bới. Họ hận thù, chém giết nhau, mình cũng làm như vậy. Như vậy rõ ràng, mình có được cái chức năng thánh thiện của con Thiên Chúa. Mình có được cái ơn gọi là hãy đạt đến sự thánh thiện, sự toàn thiện của con cái Thiên Chúa. Nhưng mà trong thực tế, mình không áp dụng, mình không ứng dụng cái chức năng đó. Mình sống như những kẻ phàm phu tục tử ngoài đạo khác. Cho nên từ khi bí tích rửa tội, chúng ta cũng được mời gọi trở nên thánh, hay trở nên công chính, trở nên hoàn thiện. Tất cả các khái niệm đó đều đồng nghĩa với nhau. Trong diễn từ Tam Mối Thuyết Phật, Chúa nói các con hãy nên trọn lành như Cha các con trên trời là đấng trọn lành, nghĩa là thánh thiện. Thưa anh chị em, như vậy thì đó là cái logic của mối tương quan giữa trình thuật về ơn gọi của Isaiah và cái sự mặc khải về sự thánh thiện của Thiên Chúa. Ông ta được sai đi để làm chứng và mời gọi dân thánh của Ngài trở về lại với Ngài là đấng thánh, sống sao cho nó tương hợp với cái thiên tính thánh thiện của Thiên Chúa, nghĩa là đừng bắt chước phàm trần, đừng sống theo kiểu phàm trần. Đó là bài đọc 1. Bài đọc thứ 2 cũng nói về ơn gọi. Phao-lô sau khi nói về cái niềm chuyên xưng đức tin, việc vào cái Đức Kitô, vào cái huyền nhiệm khổ nạn và phục sinh Đức Kitô, sau khi kể về việc Đức Kitô đã sau khi chết và sống lại, người đã hiện ra cho các tông đồ, người mặc khải cái căn tính thần linh của người, để người chứng minh rằng người là đấng hằng sống. Sau khi đã chết và phục sinh, người vẫn tiếp tục sống. Và rồi Phao-lô kể, sau khi nói về cái chuyện đó, Phao-lô kể là cuối cùng thì Chúa cũng hiện ra cho tôi là cái người rốt chốt hết. Cho nên Phao-lô kể lại cái ơn gọi của Ngài một cách tóm lược để muốn nói gì? Tại sao Ngài kể lại cái ơn gọi của Ngài trong khuôn khổ nói về việc Chúa Đức Giêsu phục sinh hiện ra cho các môn đệ khác. Để ý muốn nói rằng Ngài được sai đi để làm chứng về sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh ở trong cõi nhân sinh này. Ngài đã có kinh nghiệm. Chúng ta thấy Ngài có kinh nghiệm trên đường đi Damas. Đức Giêsu phục sinh bằng ánh sáng từ trời đã cho ông ngã ngựa, té xuống đất. Đó. Để cho ông khám phá ra được rằng Giêsu Nazareth mà người giáo quyền Do Thái đã giết chết, Ngài đã phục sinh và Ngài đang hằng sống. Chính vậy mà cả cuộc đời Phao-lô sau đó, từ cái ơn gọi đó, từ cái kinh nghiệm về Đức Kitô phục sinh đó, cả đời ông đau khổ rất nhiều và trả giá ngay cả mạng sống để chỉ làm chứng một điều, đó là Đức Giêsu phục sinh đang sống động giữa chúng ta. Với sứ mạng của ông, ơn gọi của ông là nhắc cho người ta, nhắc cho các Kitô hữu, nhắc cho nhân loại thấy rằng, xin lỗi bởi vì cái micro nó bị kẹt đó thì bây giờ chúng ta nghe tiếp. Đó, cho nên cái trình thuật về Phao-lô kể lại cái trình thuật về cái ơn gọi của ông một cách vắn tắt trong tương quan với cái việc ông kể lại cái mặc khải của Đức Kitô phục sinh cho các môn đệ. Tức là Đức Kitô phục sinh hiện ra cho các môn đệ, sau cùng là ông là người rốt cùng, một tông đồ rốt cùng được Chúa hiện ra. Chính từ cái kinh nghiệm đó mà suốt đời ông trả giá bằng chính mạng sống của mình để làm chứng cho nhân loại thấy Đức Giêsu phục sinh hiện diện và sống động. Bây giờ mình áp dụng như thế nào trong đời sống Kitô hữu chúng ta, thưa anh chị em? Từ bí tích rửa tội, nhưng là từ bí tích thêm sức, chúng ta được chính thức sai đi để loan báo và làm chứng về tin mừng Đức Giêsu phục sinh hiện diện và sống động giữa chúng ta. Nhưng mà khốn thay, có rất nhiều Kitô hữu không có sống đúng cái chức năng ơn gọi này của mình. Lý do, bởi vì chúng ta thấy đâu là nơi mà Đức Giêsu phục sinh biểu hiện một cách tỏ tường nhất nếu không phải là thánh lễ và các bí tích. Như vậy thì việc chúng ta trung thành với thánh lễ, chúng ta chầu thánh thể, chúng ta thực hành các bí tích một cách sốt sắng, nồng nhiệt và gắn bó, thì trong trường hợp đó, người đời sẽ thấy rằng, mấy người Kitô hữu này sao họ gắn bó với một cái tấm bánh thánh như vậy, mà hết lòng như vậy, sốt sắng như vậy. Chính cái chứng từ đó cho chúng ta thấy, cho họ thấy rằng, rõ ràng là mình gắn bó với một vị hàng sống, chứ không phải một tấm bánh bình thường. Thưa anh chị em, cho nên một cách thức để mà chứng minh hay đã làm chứng về cái sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh, đó là gì? Đó là gắn bó với các bí tích, đặc biệt là bí tích hòa giải và bí tích mình Thánh Chúa, hay là thánh lễ, để cho người đời, cho phàm nhân nhìn quan sát để thấy rằng sao mà họ gắn bó kinh khủng với một cái hình thức như vậy. Để cho chính cái sự gắn bó nồng nàn của chúng ta làm cho họ nghiệm được rằng cái thực tài siêu hình hiện diện đằng sau cái tấm bánh đó, bên trong cái tấm bánh đó là một cái thực tài siêu hình có cái sức thu hút thực sự, chứ không phải là một tấm bánh bình thường, có nghĩa là thực tài của Đức Giêsu phục sinh. Đó là cái điểm thứ hai về ơn gọi của Phao-lô. Bây giờ bài đọc thứ ba, tức là bài tổng tin mừng, cũng nói về ơn gọi của các môn đệ đầu tiên, trong đó có Simon Phêrô. Đó. Thì chúng ta để ý cái câu chuyện kể, nó gồm có ba phần. Phần thứ nhất, Chúa thấy dân chúng lóng đông quá, Chúa không thể nói cho họ nghe hết được. Chúa buộc lòng phải dùng một cái con thuyền của Simon. Họ đang giặt lưới, cả đêm họ đánh không có cá, rồi đang giặt lưới, Chúa nhờ cái con thuyền đó, Chúa đứng trên thuyền và lui ra khỏi bờ để nhờ cái gió biển đưa cái lời giảng của Chúa vào trong cái bờ để cho cả mấy ngàn người có thể nghe được. Thời kỳ đó không có ô bạc lơ như thời nay. Đó. Rồi. Là như vậy thì phần thứ nhất là Chúa giảng dạy, dân chúng chen chúc đến nghe Chúa, và Chúa dùng một chiếc thuyền đó của Simon, sau này là Phêrô, rồi giảng dạy đám đông. đâm trong chúng. Sau khi giảng dạy xong thì phần thứ hai là gì? Phần thứ hai đó là kể lại cái chuyện mẹ cá lạ lùng. Là Chúa đề nghị Simon đi ra thả lưới đánh cá. Mà đánh cá đánh ban ngày, Simon cả đêm đánh không có. Mà cái nghề đánh cá để cho cá khỏi thấy cái lưới mà nó né, nó không bị mắc lưới, thì phải đánh ban đêm. Ở đây Chúa bảo Phêrô, Simon và bạn bè ông là đánh cá ban ngày. Thưa anh chị em, đánh cá ban ngày nghĩa là Chúa đề nghị Phêrô làm một cái điều phi lý. Chính vậy mà Phêrô phản ứng. Nhưng mà phản ứng không phải là không làm. Ông nói: thưa thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì, nhưng vâng lời thầy, tôi sẽ thả lưới. Tin tưởng, vâng lời, chỉ vâng lời thôi, mặc dầu biết rằng cái lời đề nghị của Chúa là một phi lý. Nhưng mà cái phi lý của trong lời đề nghị của Chúa nó trở thành siêu lý khi thấy mẹ cá lạ lùng. Có nghĩa là giữa ban ngày mà bắt được nhiều cá đến độ mà thuyền ông không chứa nổi, phải kêu thuyền của bạn bè đến để mà chứa cho hết cá, đến nỗi gần chìm. Thưa anh chị em, cái gì biến cái phi lý bên ngoài có vẻ phi lý trong cái huyền nhiệm của Thiên Chúa trở thành siêu lý khi con người khám phá ra cái hệ quả của việc của cái hành cái sự can thiệp của Thiên Chúa trong cõi nhân sinh mình, trong cuộc sống mình, đó là sự vâng lời. Cho nên sự vâng lời là cái đòn bẩy, sự vâng lời là cái chất dung môi, sự vâng lời, nhất là vâng lời Chúa, là một sức mạnh để biến cái phi lý, cái nghịch lý của đời thường của mình, cái không hiểu của cái bệnh tật, của cái ung thư, của cái ai oán, của oán hờn, tất cả những cái gì mà mình không hiểu nổi, mình thấy nó phi lý quá, nó vô lý quá của kiếp người chúng ta. Một khi muốn biến những cái đó trở thành siêu lý thì còn phải có sự vâng phục. Thưa anh chị em, cho nên để biến tất cả những gì là phi lý và vô lý của định mệnh kiếp người chúng ta thành siêu lý, chính cái sự vâng phục là cái đòn bẩy, là yếu tố căn bản để đưa cái phi lý đó lên cái siêu lý. Mình không giải thích được, mình chỉ nghiệm được, mình chỉ nhìn thấy, mình nghiệm được, mình sống với, chứ mình không lý giải được bằng lý trí thuần lý của con người. Đó. Như vậy thì đó là cái chuyện mẹ cá lạ lùng. Cho nên có những điều mà trong cuộc sống Chúa đòi chúng ta phải sống, giới luật của Ngài đòi chúng ta làm những cái điều mà không thể làm được, nó vô lý lắm. Chẳng hạn Chúa bảo chúng ta yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ bắt hại mình, nói xấu mình, chà đạp mình, làm nổi không thưa anh chị em? Chúng ta thấy nó phi lý lắm, nó vô lý lắm, nó khó lắm. Nhưng mà một khi chúng ta vâng lời Chúa mà chúng ta làm, chúng ta biến những cái phi lý đó, những cái phi lý, những cái vô lý mà nó đè bẹp mình, nó làm cho mình mất bình an đó, trở thành siêu lý của bình an và của giải thoát, của chữa lành. Chúa đòi hỏi mình trả, tha thứ cho ngay cả kẻ thù nữa, chứ không phải anh em mình không. Cái điều đó nó phi lý lắm. Nhưng mà một khi mình vâng lời Ngài, mình ứng dụng, thì cái phi lý đó trở thành cái siêu lý của sự chữa lành, của giải thoát, của bình an. Cho nên chúng ta nghiệm thấy trong cái tương quan này giữa Đức Giê-xu và Simon, sau này là Phê-rô, Chúa đề nghị một cái hướng đi, một cái động thái mà đối với con người nó phi lý, nó không có lý. Để làm gì? Để mà Chúa đẩy chúng ta lên cái siêu lý, có nghĩa là Chúa đưa chúng ta từ cái thực tại tự nhiên của kiếp người lên cái thực tại siêu nhiên của ân sủng của Thiên Chúa. Đó. Rồi, bây giờ sau cái chuyện mà mẹ cá lạ lùng rồi, thì bây giờ phần thứ kế tiếp là gì? Phản ứng của Phêrô. Chúng ta thấy ở đây Phêrô phản ứng hai lần. Lần thứ nhất, tỏ ra bất lực, suốt cả đêm. bắt không được cá, nhưng vâng lời thầy tôi sẽ thả lưới. Cái tác động vâng lời này của Phêrô, của Simon cũng là tác động của tín thác. Con tín thác vào lời của Ngài. Vâng lời đây không phải thuần túy là làm theo lời thầy, nhưng mà là tin tưởng, ký thác vào lời của thầy. Đó là cái lời thứ nhất, phản ứng thứ nhất của Phêrô trước khi có được mẻ cá lạ lùng. Phản ứng thứ hai của Phêrô nữa là sau khi có mẻ cá lạ lùng là gì? Là Phêrô sắp mặt dưới chân Đức Giêsu phục lạy và nói: Lạy Chúa, xin tránh xa con vì con là kẻ tội lỗi. Thưa anh chị em, cái gì làm cho một Simon Phêrô ở trên kia nói Simon thôi, còn ở dưới này trước khi mà ông phản, trước khi mẹ cá lạ lùng á, ông phản ứng á, thì tác giả nói là Simon thôi, gọi là Simon. Còn sau khi cái mẹ cá lạ lùng thì tác giả lại thêm Simon Phêrô. Chúng ta thấy ở đây cái tính giáo hội tính nằm ở trong hai cái tên này, tên kép này của Simon Phêrô, thưa anh chị em. Bởi vì Phêrô là đá tảng là giáo hội mà Chúa thiết lập sau này. Ông sắp mặt xuống dưới chân Đức Giêsu. Cái cử chỉ sắp mặt là một cái cử chỉ của thờ lạy, đó là hành vi tôn giáo. Như vậy cái gì đã đẩy ông đến cái việc mà sắp mặt xuống này, thưa anh chị em? Đó là cái sự chuyển hóa từ phi lý thành siêu lý. Đó là cái hồng ân ban tuyệt vời mà Chúa ban, mới vừa ban. Nó làm nảy sinh, nó làm thức dậy cái tâm thức tôn giáo của ông. Nó diễn tả qua cái cử chỉ sắp mặt phục lạy. Ở trong Kinh Thánh Cựu Ước cũng vậy, là khi mà một người phục lạy, đó là dấu hiệu tôn thờ. Đó là cái hành vi tôn giáo căn bản nhất của con người Thánh Kinh, của con người trong Kinh Thánh. Chúng ta thấy rồi, không những là cái cử chỉ không, mà cái cử chỉ nó kèm theo lời nói. Chúng ta có thể phân tích cái lời của Simon Phêrô thành hai phần. Phần thứ nhất, lạy Chúa xin tránh xa con. Phần thứ hai, vì con là kẻ tội lỗi. Phần thứ nhất, lạy Chúa xin tránh xa con, có nghĩa là gì? Ông nghiệm được rằng trước cái hồng ân đó, trước cái ân huệ đó, ông nghiệm được cái sự cao cả và thánh thiêng của cái vị Giêsu đang đối diện với ông. Đó, cho nên ông nghiệm được cái sự thánh thiện đó, cho nên ông không dám gần Chúa. Mà cái cảm nghiệm về sự thánh thiện này, thánh thiêng và quyền năng này của Chúa, nó là một điểm nối kết với lại cảm nghiệm về sự thánh thiêng của Isaiah trong bài đọc 1 mà chúng ta mới vừa nghe. Đó. Điểm thứ nhất, cái phần thứ hai của câu nói của ông là gì? Vì con là kẻ có tội. Đó là một hình thức xưng tội đó, thưa anh chị em. Nhận ra được thân phận của mình. Cho nên người ta, một khi người ta càng nghiệm về cái cảm thức rất là mạnh về linh thánh, về sự thánh thiền của Thiên Chúa, thì người ta càng nhận ra cái tình trạng tâm linh bất xứng của mình. Nhận ra mình tội lỗi. Tại sao nhiều người ngày hôm nay khi nói đi xưng tội, họ tội gì đâu mà xưng? Người ta mất đi cái cảm thức về tội. Người ta không nhận mình là tội nữa. Bởi vì lý do tại sao? Bởi vì thiếu cái phần đầu của Phêrô là lạy Chúa xin tránh xa con. Có nghĩa là người ta mất dần đi cảm thức về sự thánh thiện của Thiên Chúa, cảm thức về linh thánh. Một khi mất đi cảm thức về linh thánh thì người ta mất đi cảm thức về tội. Một khi, có nghĩa là người ta mất cái đời sống đức tin, người ta không sâu, cho nên người ta không còn cảm thấy tội là gì nữa. Đó. Cho nên nếu như mỗi người trong chúng ta cảm thấy rằng đi xưng tội không có gì để xưng, có tội gì đâu không mà phải xưng đó, thì thưa anh chị em, rõ ràng cảm thức về linh thánh, cái tương quan của mình với Chúa hay cái đức tin của mình chưa đủ mạnh để mình nhận ra như Phêrô là con là kẻ tội lỗi. Thưa anh chị em, điểm đó. Rồi tôi muốn cho anh chị em thấy cái mối tương quan giữa việc là mẻ cá lạ lùng và hành vi của Phêrô. Nghĩa là cái tâm thức tôn giáo của Phêrô được nảy sinh, được sáng lên, hay là được thức tỉnh lại trước cái ân huệ tuyệt vời là mẹ cá lạ lùng ấy. Mà ở đây là Simon Phêrô, nghĩa là giáo hội, giáo hội của Chúa Kitô. Thưa anh chị em, ngày hôm nay chúng ta có một cái đời sống vật chất nó khá hơn cha ông chúng ta nhiều. Chúng ta ở Âu, ở Mỹ, chúng ta có một đời sống vật chất nó sớm tụ hơn, không thiếu thốn điều gì, thưa anh chị em. Đó là một cái thứ mẹ cá lạ lùng. Chúng ta có một cái đời sống an ninh an toàn, có một cái đời sống tôn trọng nhân quyền, tôn trọng tự do tôn giáo. Chúng ta nó những cái đó là những thứ mẹ cá lạ lùng mà Chúa làm cho cõi nhân sinh của chúng ta. Nhưng mà Chúa càng ban cho chúng ta bao nhiêu ân huệ đó, một đời sống vật chất tuyệt vời như vậy đó, thì cái tâm thức tôn giáo chúng ta lại luồn dần được ru ngủ trong cái tiện nghi chủ nghĩa vật chất và hưởng thụ. Chứ tâm thức tôn giáo chúng ta không sáng ngời hay là thức dậy như tâm thức tôn giáo của Phêrô. Cho nên chúng ta hãy nhìn lại là mình đang ở trong con thuyền của giáo hội Simon Phêrô hay là mình đang ở ngoài. Bao nhiêu hồng ân, bao nhiêu cái mẻ cá lạ lùng mà Chúa ban cho chúng mình như vậy, vậy mà chúng mình không có một thái độ tôn thờ đích thực nào. Ngược lại, chúng mình mất dần cái cảm thức về sự linh thánh của Chúa, cảm thức về tầm quan trọng của việc sống đạo, sống đức tin, rồi dẫn chúng mình đến cái chuyện mất dần cảm thức về tội. Tội gì đâu mà phải xưng thưa cha, con có đau lòng giữ gì điều gì đâu. Đấy, khi nói lên câu đó là rõ ràng mình tự tố cáo lương tâm của mình tự tố cáo mình là mình đã mất dần đức tin đó, thưa anh chị em. Cho nên có đọc kinh cả đời, đi lạy cả đời mà không cảm thấy rằng mình có tội, ấy là mình không ở trong con thuyền của Phêrô, con thuyền của giáo hội. Có người nói mình ở trong giáo hội nhưng mà thực ra cách ứng xử và cách sống, quan niệm sống của mình là ở ngoài giáo hội. Cho nên có những người ở ngoài mà ở trong, có những người trong thực sự đang ở ngoài là như vậy. Đó. Cho nên chúng ta suy niệm lại cái chuyện này. Đó. Có nhiều mẹ cá lạ lùng trong cuộc sống chúng ta lắm anh chị em ơi. Đó. Ước gì những mẹ cá lạ lùng đó Chúa mở mắt cho chúng ta. Ước gì Thánh Phêrô giúp chúng ta nhận ra như Ngài. Đó. Để rồi chúng ta có một cái tâm biết phục lạy, một tâm biết tôn thờ, biết thờ kính Chúa. Để làm gì? Để mà đức tin chúng ta mạnh lên, chúng ta nghiệm được cái tính thiên thánh của sự hiện diện quyền năng của Ngài trong cuộc sống nhân sinh của chúng ta, và nhất là cho chúng ta được tìm lại cảm thức về tội, cảm thức về linh thánh trong đời sống đạo của chúng ta. Nếu không, tà tà cả đời chúng ta giữ đạo, nhưng mà chúng ta như những kẻ không có đạo. Rồi trước cái lời, cái sự phủ phục và cái lời thú nhận bày tỏ cái cảm thức sâu lắng, cái tâm thức tôn giáo sâu lắng này của Phêrô trong nỗi bàng hoàng, kinh ngạc, lẫn sợ hãi, thì Đức Giêsu mới nói với Simon Phêrô: đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta, nghĩa là đi gom người ta về, đi đánh lưới người đó. Và thế là ông cùng bạn bè bỏ hết mọi sự mà theo Đức Giêsu. Xin Chúa giúp chúng ta nhân dịp nghe ba cái trình thuật, ba bài đọc của ngày Chủ nhật hôm nay nói về ba ơn gọi. Ba ơn gọi. Ơn gọi của Isaiah làm chứng và mời gọi sống cái sự thánh thiện, nghĩa là đừng ứng xử như dân ngoài. Ơn gọi của Phao-lô là làm chứng và mời gọi sống cái cảm thức mạnh mẽ về sự hiện diện sống động của Đức Kitô phục sinh. Và ơn gọi của Simon Phêrô và các môn đệ đầu tiên là mời gọi sống và làm chứng, và làm thế nào có được một cái cảm thức sâu lắng, một cái cảm thức tôn, cái tâm linh tôn giáo sâu lắng, có được một cái cảm thức sâu lắng về sự cái quyền năng thiên thánh của Chúa, và cảm thức về tội, tình trạng tâm linh tội lỗi của mình. Đó. Cho nên chúng ta thấy ba trình thuật và ơn gọi nó có những cái điểm tương đồng giống nhau, được tương đồng giống nhau. Xin Chúa giúp cho mọi người chúng ta biết nghiệm được điều này và xét mình lại, mình đang ở trong con thuyền của Simon Phêrô, thuyền của giáo hội, hay là mình đang bơi ở bên ngoài con thuyền. Bơi bên ngoài con thuyền dễ bị sóng gió vùi dập, dễ bị cá mập thuồng luồng, biểu hiện của những quyền lực sự ác nó nuốt chửng một ngày nào đó. Như thế chúng ta sẽ không đi được đến trọn bến bờ của vĩnh cửu, của hạnh phúc. Amen.